Citta Nupassana quán tâm. Citta Sittanupassi Viharati. Người hành thiền thực hành quán tâm trong tâm như thế nào? Trong tâm có nghĩa là bằng kinh nghiệm trực tiếp như trong thân và trong thọ vậy. Để tránh bất kỳ một sự tưởng tượng nào có thể có về tâm thì một điều gì đó phải xảy ra trong tâm. Bởi vì khi một điều gì xảy ra và rồi diệt, nó có thể được cảm giác như một cảm thọ. Saragam ya chitam saragam chitam ti bhajanati yitaragam ya chitam yitaragam chitam ti bhajanati. Saragam nghĩa là giới tham hay quá tham. Saraga. Nếu tham ái đã khởi lên trong tâm, tham ái này chỉ được quan sát. Khi nó diệt và tâm thoát khỏi hay không có tham ái, điều này cũng chỉ được quan sát, tham ái sanh lên và diệt. Sadu sam ya chitam, yita du sam ya chitam, yita du sam chitam ti bhajanati. Samuham ya chitam, samuham chitam ti bhajanati. Yitamuham ya chitam, yitamuham chitam ti bhajanati. Thực tại của một cái tâm có hay không có sân được quan sát, và khi sân diệt, tâm thoát khỏi nó. Tương tự moha, si ảo tưởng, lầm lẫn, vô minh được quan sát, khi si diệt, tâm thoát khỏi nó. Sankhitam ya chitam, vikhitam ya chitam, mahagatam ya chitam, amahagatam ya chitam, sa uttaram ya chitam, anuttaram ya chitam, samahitam ya chitam, asamahitam ya chitam, vimuttam ya chitam, avimuttam ya chitam, avimuttam chitam ti bhajanati. Dù cho tâm được tập trung và thâu nhiếp hay tán loạn, điều này chỉ được quan sát và chấp nhận. Trong các bậc thiền sâu hơn, khi tâm được mở rộng ra, bằng cách dùng sự tưởng tượng đến một vùng không giới hạn, nó được gọi là đại hành tâm. Dù đại hành hay không đại hành, tâm cũng chỉ được quan sát đúng như nó là. Sa uttara nghĩa là có những tâm cao thượng hơn hoặc có những phạm vi cho sự phát triển. Anuttara là khi không có gì cao hơn vô thượng, tâm đã đạt đến giai đoạn cao tột nhất. Điều này cũng được quan sát. Dù tâm có định hay không có định cũng được quan sát. Dù tâm được giải thoát hay trong trói buộc cũng được quan sát. Iti ajatam ya bahita ya ajataha hita ya chitte chitta nubasi viharati. Cũng những trạm tương tự tiếp theo sau, tâm được quan sát bên trong và bên ngoài. Ở đây một lần nữa, truyền thống này không chấp nhận bahita như tâm của một người khác. Tất nhiên ở một giai đoạn thanh tịnh cao hơn, người hành thiền phát triển năng lực thần thông có thể đọc được tâm của người khác. Song đây không phải là trạm cuối cùng. Tâm bên trong là tâm đang kinh nghiệm một điều gì đó trong cơ cấu của thân. Tâm được xem như bên ngoài khi nó kinh nghiệm một đối tượng từ bên ngoài, tức là khi nó cảm nhận một âm thanh tiếp xúc với tai, một hình thể với mắt, một mùi với mũi, một vị với lưỡi, một cái gì đó xúc chạm với thân, hoặc một tư duy về điều gì ở bên ngoài. Tuy nhiên toàn bộ tiến trình vẫn nằm trong cơ cấu của thân. Tâm tự nó luôn luôn ở trong thân, ngay cả khi đối tượng của nó là ở bên ngoài. Sau đó, hành giả kinh nghiệm sự sanh diệt và đạt đến giai đoạn Ati Chittam, chỉ có thức, chỉ có tâm, không có tôi hay tâm của tôi. Niệm được thiết lập theo cách này, rồi chỉ có trí tuệ hay chỉ có sự hiểu biết thuần túy, chỉ có sự quan sát thuần túy, không có gì để xác nhận hay để nắm giữ. Ati Chittam Ti Nacha Kinchi Loke Upadiyati. Người hành thiền minh sát hiểu vì sao và khi nào chỉ thuần có chánh niệm, chỉ thuần có sự nhận thức vận hành, không có tiến trình sinh sôi nảy nở của khổ. Hãy nhớ lại những lời Đức Phật đã nói với vị đạo sĩ già, người đã đi suốt chặng đường xa từ Bombay đến Savatthi để gặp Đức Phật. Những lời này là đủ. Ditthi Dithamatam Phavi Sati. Trong cái thấy, chỉ có cái thấy, không có gì ngoài nó, vì không có sự đánh giá hay phản ứng ở đây. Nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, xúc chạm chỉ là xúc chạm, và Jinyati Jinyatamatam, nhận thức chỉ là nhận thức. Dĩ nhiên, để đạt đến giai đoạn cao này phải có thời gian, nhưng nó phải đạt đến để kinh nghiệm Niết Bàn. Việc thực hành là để hiểu tiến trình này. Tất cả các giác quan hay căn môn đều ở trên thân, vì thế thân là trung tâm. Có một sự xúc chạm với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc tâm. Thức nhận biết rằng có một cái gì đó đã xảy ra, rồi tưởng đánh giá nó là tốt hoặc xấu, và thọ trở thành lạc hay khổ. Hành phản ứng lại, và mỗi ràng buộc đã trở nên rất mạnh. Việc thực hành là để làm yếu đi hành và tưởng, đồng thời làm cho thức mạnh thêm, cho đến khi không có cái gì khác ngoài trí hiểu biết và chánh niệm thuần túy. Đức Phật trước khi giác ngộ đã hành 8 thiền chứng. Thiền thứ 8 gọi là Nevyasanya Sanya Yatana, phi tưởng, phi phi tưởng. Trong thiền này, tưởng không thể nói là có hiện hữu hay không hiện hữu. Mặc dù tưởng đã trở nên rất yếu, nó vẫn hiện hữu. Vì thế, Đức Phật vẫn chưa tự gọi mình là một bậc giải thoát. Sử dụng minh sát, Ngài phát triển các thiền siêu thế, dẫn đến Niết Bàn và đã giới thiệu thiền thứ 9 mà Ngài gọi là diệt thọ tưởng. Ở đây, tưởng và thọ dừng hẳn. Bao lâu tưởng còn vận hành, dù yếu ớt, nó vẫn sẽ tạo ra một phản ứng sankhara. Để kinh nghiệm được giai đoạn thức chỉ là thức, tưởng phải hoàn toàn đoạn diệt. Thammanubhassana, quán pháp, quan sát các nội dung tâm trí. Thamesu Thammanubhassi Viharati, sống quán pháp trong các pháp. Cũng giống như quán thân sẽ được xem là chưa hoàn chỉnh nếu không quán thọ, thế nào thì quán tâm cũng sẽ chưa hoàn chỉnh nếu không quán pháp như vậy. Để cảm giác được tâm và thân, một điều gì đó phải phát sinh trên tâm và thân. Nếu không thì việc thực hành chỉ là sự tưởng tượng. Do đó tâm chỉ có thể được kinh nghiệm khi có điều gì phát sinh và việc ở đó, chẳng hạn như tham, sân hoặc si. Những gì tâm chứa đựng là pháp. Nhiều từ Đức Phật dùng rất khó dịch bởi vì chúng không có những tương đương trong các ngôn ngữ khác. Trong số đó, từ Thamma là khó nhất. Tầm ý nghĩa của pháp rất rộng lớn. Nghĩa gốc của nó là Tharetiti Thammo, cái được chứa đựng. Đó là những gì được chứa đựng trong tâm. Theo một nghĩa khác, pháp trở thành tính chất hay đặc tính của bất cứ những gì phát sinh trong tâm. Atano Saffayam Atano Lakhanam Tharetiti Thammo. Thamma ở đây là tự tính, đặc tính riêng được chứa đựng trong nó. Đôi khi trong cách diễn đạt ở Ấn Độ ngày nay, người ta nói rằng pháp của lửa là đốt cháy. Đốt cháy là đặc tính của lửa, nếu không thì nó không phải là lửa. Pháp của nước đá là làm cho mát, nếu không nó không phải là nước đá. Tương tự, tham ái chứa đựng pháp riêng hoặc đặc tính riêng của nó. Đặc tính ấy là để tạo ra sự kích động và khổ đau. Pháp của từ ái và bi mẫn là an tịnh, hòa hợp và bình yên. Như vậy, pháp trở thành bản chất hay tính chất của một vật. Sau một vài thế kỷ, từ pháp hay bản chất đã chia thành thiện và bất thiện, nói đến quả của nó. Những bất tịnh chứa trong tâm như nóng giận, sân hận, thù hận, dục vọng, sợ hãi, tự kỷ, vốn cho quả bất thiện được gọi là akusala bất thiện. Những phẩm chất đáng khen của một người và những phẩm chất đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn như lòng bi mẫn, thiện chí và vị tha phục vụ được gọi là kusala, tức thiện. Như vậy, trong văn chương cổ chúng ta thấy tamma đã chia thành tịnh và bất tịnh rồi. Dần dần akusala bất thiện trở thành atamma, phi pháp, hoặc papa, ác pháp hay tội, những gì khiến cho phải xoay lăn trong đau khổ. Khi đó tamma, pháp được dùng để chỉ bất cứ điều gì thuộc về thiện, chứa đựng trong một người vốn đưa đến giải thoát. Ý nghĩa của pháp tiếp tục được mở rộng ra. Theo đó, pháp bắt đầu được hiểu như kết quả của việc quan sát một nội dung tâm trí, chẳng hạn những gì xảy ra như kết quả của sự sân hận hay kết quả của lòng bi mẫn, quy luật của nhân và quả hay quy luật của tự nhiên. Do đó, tamma có thể là bất cứ những gì được chứa đựng trong tâm hay đặc tính của cái được chứa đựng hay quy luật của tự nhiên, đó là quy luật của vũ trụ. Người hành thiền quán pháp như thế nào? Nibyara Napapam, các triền cái. Thamesu Thamanubashi Viharati Bankasu Nivyaranesu. Sống quán pháp trong các pháp dưới hình thức năm triền cái. Nivyarana có nghĩa là bức màn hay vật che phủ, tức cái ngăn không cho thấy thực tại. Trong những khóa thiền 10 ngày, chúng tôi thường nói về năm triền cái này như năm kẻ thù: tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi. Xin nêu ra một ví dụ. Vào cái thời không có gương soi, người ta thường nhìn hình ảnh phản chiếu của mặt mình trong một lu nước trong có đủ ánh sáng. Nếu như nước đó dơ bẩn, có màu hay xao động, bạn không thể thấy hình ảnh trung thực của mình được. Tương tự, năm triền cái này là những kẻ thù đối với tiến bộ của bạn trên con đường quan sát thực tại, bởi vì chúng làm méo mó hay ngăn không cho bạn thấy thực tại. Ở đây cũng vậy. Không liên quan đến sự tưởng tượng, pháp phải được kinh nghiệm trực tiếp trong các pháp. Nó cũng không liên quan đến bất kỳ sự suy tưởng nào. Vậy những triền cái này được quán như thế nào? Santam ya ajatam kama chandam athi me ajatam kama chando ti bajanati. Asantam ya ajantam kama chandam nathi me ajatam kama chando ti bajanati. Khi một khát khao dục lạc hay tham dục có mặt ở trong tâm, điều này chỉ cần chấp nhận, chỉ có chánh niệm về sự kiện này. Khi tham dục không có mặt, điều này được tuệ tri. Chỉ chánh niệm về thực tại đúng như nó là, từ sát na này sang sát na khác. Yatha cha anupanasa kama chandasa upado hoti tancha bajanati yatha cha upanasa kama chanda bahanam hoti tancha bajanati yatha cha bahinasa kama chandasa ajatim anupado hoti tancha bajanati. Rồi những tham dục vốn nằm sâu bên trong ấy trước đây chưa trồi lên, nay trồi lên, điều này cũng cần hiểu rõ hay tuệ tri. Các pháp sanh không sớm thì muộn sẽ diệt. Samudaya yaya, tương tự tham ái này sanh và sẽ diệt. Khi hết lớp này đến lớp khác sanh lên và được quan sát, chúng sẽ bị đoạn trừ. Các lớp tham dục đã bị đoạn trừ, không còn khởi lên trở lại. Tất cả sự kiện này chỉ được quan sát và tuệ tri đúng như nó là. Khi tất cả tham dục tích lũy đã bị đoạn trừ, sự giải thoát viên mãn được đạt đến. Thói quen phát ra tham ái đã chấm dứt, và giờ đây không một hành nào như vậy có thể được tạo thêm nữa. Santamya Ajatam Phabadam Santamya Ajatam Thina Mitham Santamya Ajatam Uttaja Kutkucham Santamya Ajatam Yichi Kicham Tancha Bajanati. Cũng theo cách ấy, người hành thiền tuệ tri sân có mặt hay không có mặt. Toàn bộ tiến trình minh sát được mô tả trong những đoạn này. Bất cứ sân tùy miên nào, sân ngủ sâu trong tâm thức, giống như ngọn núi lửa ngủ ngầm bên trong phát sinh. Sự kiện này cũng được quan sát và đoạn trừ. Nếu lề thói quen này không hoàn toàn thay đổi, các hành thuộc sân hận cùng loại sẽ phát sinh trở lại. Khi tất cả đã được đoạn trừ tận gốc rễ, không sân nào có thể trở lại. Đây là mục tiêu cuối cùng. Đối với một vị A-la-hán, việc phát ra tâm tham hay sân mới là điều không thể có. Tương tự hôn trầm, thụy miên hay trạng thái buồn ngủ của tâm và thân, trạo cử, hối quá hay sự dao động không yên và hoài nghi, do dự được đoạn trừ. Hiển nhiên rằng mọi pháp hay bất cứ điều gì phát sinh trong tâm, ngay cả một ý tưởng thoáng qua, cũng bắt đầu chảy cùng với một cảm thọ trong thân. Vedana, Samosarana, Sape, Thamma, tất cả pháp phát sinh trong tâm đều kèm theo bởi cảm thọ. Quy luật tự nhiên này được Đức Phật thực chứng, chứ không phải tạo ra nó. Bất cứ điều gì phát sinh, dù đó là sân hận, tham dục hay một trạng thái tâm nào khác, nếu cảm thọ được quan sát thì người hành thiền đang làm việc đúng. Bằng không, đó chỉ là một trò chơi của tri thức. Ở trên bề mặt sân hận có thể đã ra đi, nhưng tận sâu bên trong cảm thọ vẫn còn và tâm tiếp tục phản ứng lại cảm thọ ấy với sân hận mà người hành thiền thậm chí không biết được. Do đó, đối với truyền thống thiền niệm thọ này, cảm thọ trong thân không thể bị bỏ quên. Những lời dạy của Đức Phật đã quá rõ ràng. Sambharanam na rinchati. Mỗi sát na phải là sát na chánh niệm về cảm thọ đang sanh diệt. Dù bạn đang thực hành bất cứ phần nào của quán thân hay quán thọ, hay quán tâm hay quán pháp, nếu không có sự tuệ tri tính chất sanh diệt của cảm thọ, bạn chẳng thể nào đi vào, cũng như đoạn trừ những bất tịnh đã tích lũy ở tận sâu trong tâm. Việc thực hành của bạn sẽ chỉ là một trò chơi trên bề mặt. Những trạm tương tự tiếp nối theo sau. Iti Ajatam Ya Thamesu Thamma Nubashi Viharati Athi Thamati Na Cha Kinchi Loke Upadiyati. Quan sát bên trong và trên bề mặt, rồi quán sự sanh và diệt, giai đoạn Athi Thamati, đây là pháp hay quá pháp đây, đã đạt đến, không tốt cũng không xấu, không của tôi cũng không của anh. Pháp chỉ là quy luật của tự nhiên, chỉ là những nội dung, tâm trí và tính chất của chúng thuần túy mà thôi. Những trạm y như trước diễn tiến theo nhau cho đến khi không còn gì để chấp thủ. Khi tham ái đã khởi, bạn không thể đẩy nó ra với sân hận. Nếu không, bạn sẽ phát ra một hành thuộc sân hận mới. Nếu bạn chỉ chấp nhận rằng có tham ái trong tâm và quan sát nó, lúc đó phản ứng vốn là bản chất của tham ái sẽ không sanh sôi nảy nở được. Nó sẽ yếu đi và biến mất. Bất cứ bất tịnh nào trong tâm cũng được quan sát như thế. Ngay cả việc thực hành quán thân bất tịnh như trong những đoạn mở đầu của phần Kayanubasana quán thân cũng đã được Đức Phật giới thiệu chỉ như một bước đầu để mang người hành thiền vào trong đạo lộ chân chính mà thôi. Một khi việc minh sát đã khởi sự, phải không còn ác cảm hay tâm sân đối với tấm thân xấu xí này nữa. Lúc đó thân chỉ được quán sát đúng như nó là, với trí tuệ thấy rõ sự sanh và diệt. Chữ Nhanna trí như trong Bajanati tuệ tri chỉ là chánh niệm hợp với sự hiểu biết về tính chất vô thường. Bất cứ cái gì sanh, dù tốt hay xấu, tịnh hay bất tịnh, cũng chỉ có sự quan sát, không cố gắng ngăn chặn hay đẩy nó ra. Đây là đạo lộ chân chánh đi đến mục tiêu cuối cùng. Đạo lộ dù dài, nhưng nó khởi sự với bước chân đầu tiên. Đừng thối chí nếu như mục tiêu cuối cùng còn xa xăm vạn dặm. Trên đạo lộ giải thoát này, không có nỗ lực nào uổng phí cả. Bất cứ nỗ lực nào bạn bỏ ra đều đem lại cho bạn sự lợi ích. Bạn đã khởi sự bước đi trên đạo lộ chân chánh hướng đến mục tiêu cuối cùng. Từng bước một, khi bạn càng lúc càng đến gần hơn, chắc chắn bạn sẽ đạt đến mục tiêu cuối cùng. Cầu mong các bạn giữ vững từng bước đi trên đạo lộ này. Hãy tận dụng thời gian và phương tiện. Hiểu rõ những lời dạy trực tiếp của Đức Phật, khai thác triệt để kỹ thuật tuyệt diệu này. Cho đến mức có thể hãy cố đừng quên tỉnh giác trong bất kỳ tình huống nào. Ngoại trừ lúc ngủ say, còn ra hãy cố gắng chánh niệm với trí tuệ tỉnh giác trong mọi hoạt động của thân vì sự tốt đẹp, sự lợi ích và giải thoát của bạn. Cầu mong tất cả các bạn được giải thoát khỏi mọi ách phước, mọi khổ đau. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui.